Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay được tiếp tục học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Chúng ta đang ở đoạn 16. Và hôm nay là bài 199 trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền và là phần 9 của bài Tuyệt Diệt Cuối Cùng. Trong sự mặc khải của sách Khải Huyền được ban cho sứ đồ Giăng, chúng ta đang học về bãi bác thạnh nộ cuối cùng, là những tai vạ kết thúc sự phán xét của Đức Chúa Trời qua chiên con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để thâu hồi quyền cai trị trên đất. Và bây giờ là giờ phút cuối cùng để làm xong sự phán xét, kết thúc lịch sử của con người và rước Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm để lập nước bình an của Ngài trên đất. Xin quý vị mở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 16 câu 1 tới câu 21 để suy gẫm và cùng học lời Chúa, tiếp tục trong bài học Tuyệt Diệt Cuối Cùng phần 9. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với bảy vị thiên sứ rằng: hãy đi trút bãi bác thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bác mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bác mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bác mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm. Người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nó nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cột mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Một điều mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi học Kinh Thánh sách Khải Huyền, đó là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là một đề tài ít được nhắc đến trong thời đại của chúng ta. Không phải là đề tài được giảng dạy đúng mức trong hội thánh và cũng không phải là đề tài được hâm mộ bởi con dân Chúa, nhưng là một đề tài thường xuyên được nhắc đến trong lời Kinh Thánh và là một lẽ đạo rất quan trọng về sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Một sự phân biệt sai trật thường xuyên xảy ra, đó là một số người trong hội thánh cho rằng vấn đề thạnh nộ của Đức Chúa Trời là vấn đề của Cựu Ước, còn nguyên tắc của Tân Ước là ân sủng của Chúa. Dĩ nhiên sự sai trật đó khá rõ ràng vì Kinh Thánh Tân Ước nói rất nhiều và nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Như trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 36: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Trong Roma đoạn 3 câu 5 thì nói về sự công chính của Chúa khi Chúa đổ cơn giận Ngài xuống hay là khi Chúa tỏ ra cơn thạnh nộ của Ngài. Colossae đoạn 3 câu 6 nhắc rằng bởi vì tội lỗi của thế gian mà Đức Chúa Trời giáng cơn thạnh nộ của Ngài trên những người không vâng phục. Sứ đồ Phaolô trong sách Tê-sô-ni-ca thứ 2 thì nhắc lại rằng khi Chúa cứu thế Giê-xu trở lại, đó là lúc Đức Chúa Trời bày tỏ cơn thạnh nộ lớn của Ngài trên thế gian đối với những người không tin. Đoạn 1 từ câu 7 trở đi, khi Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Chúa Giê-xu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên những người tội lỗi chống nghịch là một chủ đề rất quan trọng trong các sách kinh thánh. Và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cách toàn vẹn khi Chúa mặc khải về sự phán xét cuối cùng trong 7 năm đại nạn với 7 ấn, với 7 tiếng kèn và với 7 bát thạnh nộ. Chúng ta đang học trong đoạn 16 của sách Khải Huyền về 7 bát thạnh nộ cuối cùng. Và đây là những tai vạ được đổ cách cấp kiếp và liên tục trên những người thế gian để đem đến sự kết thúc của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Chúng ta nhắc lại những bát thạnh nộ mà chúng ta đã học qua trong sách Khải Huyền đoạn 16. Khi bát thạnh nộ thứ nhất được thiên sứ trút xuống thì toàn thể người thế gian bị gã lỡ ung nhọt rất là đau đớn. Khi bát thứ hai được trút xuống thì tất cả biển trên đất biến ra máu và tất cả sinh vật sống dưới biển đều trong một chớp mắt chết tất cả, đem đến sự hôi thối kinh khủng trên khắp cả địa cầu. Khi bát thứ ba được đổ xuống thì tất cả nguồn nước uống đều bị hại, trở thành ra như máu và không còn nước uống trên đất nữa. Bát thứ tư được đổ xuống thì mặt trời trở nên nóng hơn 7 lần để đốt cháy da thịt của người không tin Chúa bằng sức nóng và bằng phóng xạ. Rồi đến bát thứ năm được trút xuống thì cả thế gian ở dưới quyền của Antichrist đều trở nên tối tăm dày đặc và con người sống trong tuyệt vọng kinh hoàng với tất cả những sự đau đớn đến nỗi người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Nhưng trong khi đi qua tất cả những tai vạ này thì sứ đồ Giăng ghi lại rằng người thế gian nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và gã chóc mình và cũng không ăn năn công việc mình. Và rồi tới bát thứ sáu, khi bát thứ sáu được trút xuống thì sông cái Euphrates liền trở nên cạn khô để mở đường cho đội binh phía phương đông có thể tiến vào vùng Trung Đông để dàn trận tranh chiến cùng chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại. Đây là trận chiến Armageddon sẽ xảy ra nơi đồng bằng Megiddo trong trũng Josaphat. Lý do của sự tập hợp tất cả mọi quân đội trên đất tại đồng bằng Megiddo là vì sự khuyến dụ của ma quyền từ nơi Satan. Sứ đồ Giăng viết trong câu số 13, tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng nhóm các vua tại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Armageddon. Như vậy bát thạnh nộ thứ 6, nhóm hiệp toàn thế gian bởi quyền năng dụ dỗ phỉnh gạt của Satan và tà thần với sự bất khiết bày tỏ ra như ếch nhái. Và con người họp lại lần cuối cùng sau những tai vạ kinh khủng của 7 ấn, 7 tiếng kèn và 6 bát thạnh nộ với bát thứ 7 sắp sửa được trút xuống. Và bây giờ chúng ta đến bát thứ 7. Câu 17, vị thiên sứ thứ 7 trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi mà phán rằng xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rơi xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Và sau các sự đó thì kết thúc cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và chấm dứt chương trình phán xét của Chúa để thâu lại quyền cai trị thế gian từ Satan. Và chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ tái lâm thiết lập nước Ngài trên đất. Sau 1000 năm bình an thì có một cuộc phán xét nữa, đó là khi Đức Chúa Trời phán xét tất cả mọi người đã nghe theo lời của Satan khi Satan được thả ra trên đất và được cho phép hoạt động trong một thời gian ngắn. Nhưng đó là tương lai, trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà chúng ta đang sống, vì đó là thế giới của 1000 năm bình an. Nhưng bây giờ, sau bát thạnh nộ thứ 7 được đổ xuống, thì chấm dứt lịch sử của con người như chúng ta đã biết, và chấm dứt chương trình phán xét bày tỏ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì đây là lời tuyên bố của thiên đàng. Vị thiên sứ thứ 7 trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn vào chi tiết của bát thạnh nộ thứ 7. vị thiên sứ thứ bảy trút mắt mình trong không khí. Không khí ở đây là bầu khí quyển bao trùm cả trái đất. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng Satan đã được gọi là vua cầm quyền chốn không trung. Đây cũng là môi trường và địa bàn hoạt động của triệu triệu ma quỷ ở dưới quyền của Satan và trong hệ thống của Antichrist. Cho nên khi vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì cũng nối kết đến mục đích của sự phán xét, đó là thanh tẩy mọi quyền lực và ảnh hưởng của Satan. Ngay cả bầu khí quyển chung quanh trái đất là nơi Satan và quỷ sứ đã hoạt động, dầu bây giờ tất cả đã bị quăng xuống đất. Nhưng trong một khía cạnh khác, khía cạnh vật chất của bầu khí quyển, và khi vị thiên sứ thứ bảy đổ bát thành nộ của mình vào trong không khí, thì chắc chắn là để chuyển động một sự thay đổi rất lớn trong bầu không khí, để cấu tạo và bắt đầu một trận mưa đá lớn với những tảng mưa đá nặng bằng một ca lân, nghĩa là khoảng chừng 60 kg. Chúng ta có thể hình dung được khi vị thiên sứ thứ bảy này đổ bát thành nộ vào trong không khí, thì một sự chuyển động kinh khủng xảy ra trong bầu không khí trước mắt tất cả mọi người. Kết quả là một trận mưa đá chưa bao giờ có trong toàn lịch sử của con người. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó, thì chúng ta cần chú ý đến tiếng lớn trong đền thờ vang ra mà sứ đồ Giăng đã ghi lại. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi. Chữ lớn mà sứ đồ Giăng dùng ở đây là một trong bảy chữ lớn ông dùng liên hệ với bát thành nộ này. Nghĩa là tất cả những gì liên hệ đến bát thành nộ này là một sự lớn, kinh khủng, vĩ đại, vượt hơn tất cả những điều mà đã xảy ra. Vì đây là tai vạ cuối cùng, vì đây là tai vạ để kết thúc tất cả mọi sự phán xét của Đức Chúa Trời, cho nên phải là một sự kinh khủng xảy ra. Và tiếng lớn từ trong đền thờ vang ra từ ngôi đến, đây chắc chắn là tiếng phán của Đức Chúa Trời, vì là tiếng phán từ trong đền thờ vang ra và là tiếng phán từ ngôi. Khi Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Giăng sự mặc khải về sự phán xét cuối cùng, thì Đức Thánh Linh đặt trọng tâm ở nơi ngôi của Đức Chúa Trời từ trong đền thờ. Nghĩa là sự phán xét bắt đầu với Đức Chúa Trời và cũng kết thúc với Đức Chúa Trời. Đoạn 4 bắt đầu từ câu số 2. Tức thì tôi bị Đức Thánh Linh cảm hóa thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não. Có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Và tất cả thiên đàng cùng tung hô: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chính Đức Chúa Trời đời đời trên ngôi thánh cai trị là đấng bắt đầu sự phán xét với quyển sách khế ước phán xét được giao cho chiên con để thi hành. Và bây giờ là thời điểm cuối cùng của sự thi hành những án phán xét này. Và khi bát thứ bảy của bảy bát thành nộ trút xuống thì chấm dứt chương trình phán xét của Đức Chúa Trời. Cho nên tiếng lớn từ trong đền thờ vang ra từ ngôi đến là tiếng Đức Chúa Trời phán rằng xong rồi. Chữ xong rồi mà sứ đồ Giăng dùng ở đây mang ý nghĩa của một sự xảy ra và tiếp tục trong ảnh hưởng của nó cho đến thì hiện tại và tiếp tục vào trong tương lai. Nghĩa là sự phán xét xong rồi và tiếp tục ở trong tình trạng chấm dứt này cho đến mãi mãi tương lai. Ở đây chữ dùng cũng tương tự như lời Đức Chúa Jesus Christ đã tuyên bố trên thập tự giá khi Ngài làm xong công việc cứu chuộc: mọi sự đã được trọn, xong rồi. Tại thập tự giá thì cũng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời được làm cho trọn. Sự phán xét tội lỗi của con người đã thực hành xong trên chính con của Ngài là Chúa Thế Giê-xu. Và Chúa Thế Giê-xu đã gánh lấy cơn thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời trên tội lỗi thế gian, như chiên con của Đức Chúa Trời làm sinh tế để đổ huyết thay cho người có tội, là những người đặt lòng tin nơi Ngài. Và khi sự phán xét bày tỏ tại thập tự giá đã xong, thì Chúa cũng tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn, đã xong rồi, sự phán xét của Đức Chúa Trời đã kết thúc. Nhưng đó là kết thúc sự phán xét cho những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế sứ đồ Phao-lô ghi lại trong Roma đoạn 8 câu 1: Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Không còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giê-xu Christ, vì sự đoán phạt đã xong rồi, đã được làm trọn rồi tại thập tự giá bởi chính Đức Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ lời tuyên bố từ ngôi Đức Chúa Trời xong rồi thì chỉ về sự phán xét trên những người có tội đang chống nghịch. Và khi bát thành nộ thứ bảy được trút xuống thì cũng hoàn tất chương trình phán xét của Đức Chúa Trời cho những người có tội và họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sự phán xét tại thập tự giá hoàn thành với ân điển được ban cho những người có tội. Sự phán xét sau 7 năm đại nạn kết thúc chương trình phán xét của Đức Chúa Trời thì được thi hành ở ngoài ân sủng của Chúa và là sự phán xét đầy đủ không thương xót cho những người đã khước từ ân điển của Đức Chúa Trời. Và cũng như tại Golgotha, khi mọi sự đã được trọn, thì Đức Chúa Trời đánh dấu bằng cơn động đất lớn, thì bây giờ cũng vậy, sự phán xét cuối cùng được đánh dấu với một cơn động đất dữ dội chưa bao giờ có trong toàn lịch sử con người. Có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Sau sự phán xét của Chúa Trời kết thúc lịch sử của con người, thì chúng ta bước vào một thế giới mới. Khi Chúa Christ Giêsu trở lại, Ngài sẽ thiết lập nước Ngài trên đất. Và bây giờ, để chuẩn bị cho thế giới được thay đổi mới này, để thiết lập lại nơi ở, nơi sống của toàn dân trên đất trong thời gian 1000 năm bình an của nước Chúa, thì bây giờ cơn động đất xảy ra để thay đổi mọi sự. Và cơn động đất đặc biệt có 102 này xảy ra với chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang từ trên trời. Đây là cách Đức Chúa Trời thiết lập và đánh dấu một bước mới trong sự phán xét của Ngài. Khi ấn thứ bảy được mở ra để chuyển tiếp đến bảy tiếng loa phán xét, thì trong đoạn 8 câu 5 được ghi lại, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Và cũng như vậy, khi tiếng kèn thứ bảy thổi chuyển tiếp vào trong bảy bát thành nộ, thì đoạn 11 câu 19 ghi lại, đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Tất cả là để đánh dấu sự dữ dội, kinh khủng của cơn thành nộ Đức Chúa Trời càng ngày càng tăng, với sự hủy diệt càng ngày càng lớn. Và bây giờ để chuẩn bị cho bát thành nộ cuối cùng trút xuống trên toàn trái đất để kết thúc sự phán xét của Chúa Trời, thì một lần nữa, lời Chúa đánh dấu thời điểm rất nghiêm trọng này với chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Và trận động đất trong bát thành nộ thứ bảy này không giống như bất cứ trận động đất nào xảy ra trên trái đất trong toàn lịch sử con người trước đây. Sứ đồ Giăng ghi lại cách rõ ràng, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Trong lịch sử con người đã có hàng hà sa số các trận động đất, nhưng ở đây từ cổ chí kim chưa bao giờ có một trận động đất lớn như trận động đất để kết thúc lịch sử con người như thế này. Thi Thiên 104 nhắc lại rằng, khi Đức Chúa Trời tạo dựng trái đất thì Ngài tạo dựng trái đất cách vững bền, không dao động. Câu số 5, Ngài sáng lập đất trên các nền nó, đất sẽ không bị rung động đến đời đời. Chúa lấy vực sâu bao phủ đất như bằng cái áo, nước thì cao hơn các núi. Trái đất nằm giữa không gian thăm thẳm như được gói trọn trong một cái áo, và mây nước bay cao vượt trên các núi đồi, và đất được lập vững trên nền không hề rung động. Nhưng đã một lần Đức Chúa Trời đã phán xét trái đất và làm rung động tận đến nền của trái đất, đó là trong cơn đại hồng thủy dưới thời của Noe. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 11 chép, nhằm năm 600 của đời Noe tháng 2 ngày 17, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống, mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Nguồn của các vực sâu dưới nền trái đất bị nổ tung ra và các đập trên trời, nơi nước được treo trên bầu khí quyển, bây giờ tràn lên và đổ xuống, bao phủ hoàn toàn trái đất. Và trong lần phán xét của cơn đại hồng thủy, thì những trận động đất kinh khủng làm nổ tung nguồn vực nước sâu, thay đổi các lục địa trên thế giới và làm cho nền tảng trái đất trở thành chẹo vẹo, xoay chuyển luôn luôn, và động đất trở thành thiên tai thường xuyên xảy ra trong lịch sử con người. Và tiên tri Agê trong đoạn 2 câu 6 nói về một trận động đất cuối cùng sẽ xảy ra một cách dữ dội. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô, ta cũng làm rung động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến, rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dãy nhà này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trước khi Đấng Mê-si, tức là Chúa Cứu Thế Giê-su trở lại để lập nước Ngài trên đất và sự thờ phượng Đức Chúa Trời trở thành sinh hoạt tột điểm của toàn dân trên đất, thì sẽ có một sự hủy hoại lớn, sẽ có một cơn động đất lớn, sẽ có một lần, một thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ làm rung động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Và đây là cơn động đất toàn thế giới. Chúng ta đã chứng kiến hay kinh nghiệm những trận động đất nhỏ ở một vài địa điểm trên thế giới, nhưng từ khi cơn đại hồng thủy thì chưa có một trận động đất nào ảnh hưởng toàn thế giới. Và đây trận động đất cuối cùng sẽ là trận động đất chưa bao giờ có trong toàn lịch sử con người. Và đây là trận động đất đánh dấu sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự hủy hoại của tất cả dân trên đất. Tiên tri Ê-sai đoạn 24 bắt đầu từ câu 17 diễn tả như thế này. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm. Nếu lên khỏi hầm sẽ mắc vào lưới, vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh, đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rung động. Đất lay động như người say, lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh ở nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất, họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục, cách lâu ngày đều sẽ bị phạt. Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn tại Jerusalem và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão. Và đó là lý do tại sao sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Và ông ghi lại thêm vài chi tiết. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Trước hết sứ đồ Giăng nói về thành phố lớn. Thành phố lớn này là thành phố Jerusalem, vì ở đây được phân biệt ra khỏi thành phố Babylon trong cùng một câu. Và trong đoạn 11 câu 8 thì thành phố lớn được nêu xứng danh là thành phố Jerusalem. Nói về sự chết của hai nhân chứng của Đức Chúa Trời thì nói rằng thấy hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Thành lớn là thành mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh lên thập tự giá, rõ ràng là thành Jerusalem. Dù trong nghĩa bóng nói về tội lỗi của con người thì được gọi là Sodom và Egypto. Và trước khi Chúa Giê-xu trở lại thì cơn động đất lớn này sẽ làm cho thành Jerusalem bị chẻ ra làm ba. Tiên tri Sacheri cũng đã nói về cơn động đất lớn làm xẻ núi Olive và chia thành phố Jerusalem. Đoạn 14 câu 3. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn, phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Aksan, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng người. Đây là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Ngài sẽ tái lâm tại thành thánh Jerusalem, và trong cơn động đất lớn cuối cùng, núi Olive sẽ bị xẻ ra làm hai và thành phố Jerusalem sẽ bị chia ra làm ba phần. Và sứ đồ Giăng tóm tắt về sự hủy diệt trên toàn thế giới, các thành của dân ngoại đều đổ xuống. Tất cả những thành phố, tất cả những trung tâm dân cư, tất cả những nơi mà loài người còn đang sinh sống đều bị hủy diệt. Tất cả đều bị sụp đổ. Không phải chỉ là nhà cửa bị sụp đổ mà thôi, nhưng hoàn toàn hết thảy hệ thống của con người, hệ thống chính quyền, hệ thống tổ chức, hệ thống quân sự, tất cả đều bị hủy diệt trong ngày lớn của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Giăng viết tiếp, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Babylon lớn là chữ nói về hệ thống của con người dưới sự cai trị của Antichrist và dưới ảnh hưởng của Satan. Hệ thống kinh tế, thương mại, quân sự, chính trị, tất cả là Babylon lớn. Và chúng ta sẽ học về sự sụp đổ của Babylon trong đoạn 17 và 18 sắp tới trong sách Khải Huyền. Cho nên tôi sẽ không đi vào chi tiết ở phần này. Sứ đồ Giăng tiếp tục nói về sự hủy phá trên toàn thế gian. Từ cơn động đất lớn, từ cổ chí kim bây giờ mới xảy ra. Câu 20, mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Đây là một trận động đất thay đổi hoàn toàn địa hình của thế giới. Các đảo, các biển, các hồ, các núi, tất cả đều sẽ thay đổi. Các lục địa sẽ thay đổi, sự ngăn chia biên giới giữa đất và nước cũng sẽ thay đổi. Những núi cao, những đồng bằng sẽ không còn như xưa nữa. Và như trận đại hồng thủy khi xưa dưới thời Noe đã thay đổi toàn diện địa hình của trái đất, thì bây giờ cơn động đất cuối cùng cũng thay đổi hoàn toàn địa hình để đặt đẽ trở lại một trái đất sẵn sàng với sự mới mẻ hoàn toàn để chuẩn bị cho nước Đức Chúa Trời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thành lập khi Chúa tái lâm. Nghĩa là trong bát thạnh nộ cuối cùng, tất cả bầu trời không trung đều chấn động khi bát thạnh nộ này được trút vào nơi không khí. Và sự xoay chuyển thay đổi khủng khiếp xảy ra từ trời cho đến đất với chớp nhoáng tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội như chưa bao giờ có trong lịch sử con người. Và kết quả là sự phán xét của Đức Chúa Trời với cơn thạnh nộ, hoàn tất với sự tuyệt diệt tất cả mọi người chưa tin còn chống nghịch, với trận động đất toàn thế giới xoay chuyển tất cả địa hình của trái đất toàn cầu để không còn gì giống như xưa. Còn những ai là những người không tin Chúa, chống cự ân điển của Ngài mà còn sống sót sau trận động đất kinh khủng này thì sao? Thì có mưa đá lớn chưa bao giờ xảy ra rớt xuống trên đầu họ. Những cục mưa đá lớn, câu 21, nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy vì là một tai nạn gớm ghê. Với những tảng nước đá cân nặng 60-70 kg rớt xuống từ trên trời, trên tất cả con người còn sót lại, trừ ra là những người đang tin Chúa. Song song với sự hủy diệt toàn bộ quân đội của các nước toàn cầu đang nhóm hiệp tại trũng Josaphat trong đồng bằng Megiddo đối diện với Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài trở lại trong trận chiến Armageddon, thì sự hủy diệt trên toàn hệ thống thế gian dưới quyền cai trị của Antichrist và Satan và tất cả mọi người mang dấu con thú đều bị dẹp sạch cả, không còn ai sống sót. Và điểm chứng minh cuối cùng là tất cả sự phán xét của Đức Chúa Trời là sự phán xét công chính, xứng đáng cho những người chống nghịch. Bởi vì ngay trong hơi thở cuối cùng, trước khi mưa đá lớn trên trời làm tan xác họ, thì loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy. Loài người sẽ một lần cuối cùng, với hơi thở cuối cùng, chống nghịch Đức Chúa Trời với lời rủa xả, với sự cứng lòng, phạm thượng, không chấm dứt. Đoạn 17, 18, 19 của sách Khải Huyền mà chúng ta sẽ học đến, trở lại để giải thích chi tiết của sự hủy diệt hệ thống thế gian Babylon lớn và sự tàn sát dẹp tan quân đội con người chống nghịch Chúa trong trận Armageddon khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sự mặc khải đó trong những ngày tương lai. Nhưng trong hiện tại, chúng ta cần một thời giờ yên lặng để suy nghĩ về chính mình, về gia đình mình, về những người thân thương của mình, về hàng xóm láng giềng của mình, về đất nước mình, về thế giới mình đang sống. Vì ngày của những bát thảnh nộ này đang đến và đang đến một cách cấp kíp trên toàn thế gian. Và khi tiếng phán mà sứ đồ Giăng ghi lại vang rền trong vũ trụ, thì là ngày huy hoàng của những người tin nhận Chúa và là ngày khốn nạn không tưởng tượng được của những người chống nghịch chưa tin. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ về đâu khi nghe tiếng phán này? Xong rồi, xong rồi, xong rồi.
Rồi một ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.